chăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mang sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng mình chẳng cho. Tình Chúa thương vì người mà Chúa bỏ ngài trời, đem thân dài dầu tháng năm xóa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao con đây bạc tình dành cho ngài thập hình đẫm máu,
tháng 11, Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Leo sinh tại Roma, nước Ý năm 398, trong một gia đình nổi tiếng đạo đức. Nhờ đó, thánh nhân sớm hấp thụ được nền đạo hạnh, nên khi lớn lên, được lãnh nhận chức phó tế trong Hội Thánh. Ngài là một phó tế góp phần cai quản dưới hai triều Giáo Hoàng Celestino thứ nhất và Sisto thứ ba, và được bầu làm Giáo Hoàng năm 440. Vào năm 440, thánh nhân được cả hàng giáo sĩ và giáo dân bầu lên làm Giáo Hoàng. Run sợ trước trách nhiệm nặng nề, ngài cầu xin Chúa nâng đỡ giúp sức. Lạy Chúa, thật không cân xứng chút nào giữa gánh nặng Chúa trao và sức yếu hèn của con. Chúa đã giao trách nhiệm lớn lao cho con. Xin Chúa gánh với con. Xin Chúa hãy là người hướng dẫn và nâng đỡ con. Phải đợi 40 ngày sau, ngài mới dám về Roma. Sở dĩ thánh nhân run sợ trước trách nhiệm như thế là vì đây là thời kỳ khó khăn rắc rối, cả về phần đạo lẫn việc phần đời. Ngoài đời thì những người ngoại giáo và dân Man Di đang xâm chiếm tàn phá khắp nơi. Bên trong Hội Thánh, công cuộc ngài làm thật lớn lao và đa diện, khó có thể tóm kết lại mà không bất công. Dù vậy, có thể nói công cuộc này quy về bốn hình thái chính: kiểm soát lạc giáo bên Tây Phương, can thiệp về giáo thuyết quan trọng bên Đông Phương, bảo vệ Roma khỏi cuộc tấn công của dân rợ, và những nỗ lực của một mục tử và một nhà giáo dục. Vì các lạc giáo tranh nhau gieo rắc lý thuyết sai lạc của họ, lạc giáo nhị nguyên tuyên truyền nguồn gốc vạn vật do hai nguồn bóng tối và ánh sáng. Phái của Ario chỉ cho Đức Giêsu là một con người thần linh. Nhóm duy nhất tính cũng bảo con Thiên Chúa mang vỏ nhân tính bên ngoài, chứ không phải là người thật. Trước tình thế khó khăn phức tạp này, Thánh Nhân phải dồn hết tài năng sức lực để đối phó. Trước tiên, Ngài chạy đến với Chúa bằng lời cầu nguyện, ăn chay hãm mình, để kêu xin Chúa soi sáng, giúp đỡ Ngài chu toàn trách vụ. Rồi viết thơ hỏi các giám mục, mở công đồng bàn luận học hỏi những điểm sai lầm của các lạc thuyết, đồng thời phổ biến chân lý tinh tuyền đúng đắn của tin mừng. Thánh Liều phải có biện pháp với không dưới ba lạc giáo, không dễ dãi cho những người theo Pelagio được hiệp thông nữa mà đòi phải công khai tuyên xưng đức tin trước khi được nhận là phần tử đầy đủ của giáo hội. Những người trốn thoát cuộc tấn công của Vada Phi Châu đã mang thuyết Manicheo đến Roma. Cộng đoàn bí mật này phải được công khai đưa ra ánh sáng. Đức Giáo Hoàng Leo cả cũng nhiệt liệt ủng hộ các giám mục Tây Ban Nha và Phi Châu chống lại thuyết Priscillano. Những cuộc tranh luận về giáo thuyết tại giáo hội bên Đông Phương liên quan tới chính bản tính của Chúa. Hai nhà tiền phong của cuộc tranh luận là Eutyches, một tu viện trưởng ở Constantinople, và Thánh Flaviane, thượng phụ giáo chủ Constantinople, là người trong cuộc chiến đã bị những người theo Eutyches hành hạ cho đến chết. Năm 451, một công đồng quy tụ trên 600 giám mục về Chalcedonia, Thánh Liều đã viết lá thư danh tiếng gửi Flaviano, trình bày giáo thuyết về ngôi vị và bản tính của Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã đặt bức thư này trên mộ Thánh Phêrô, vị thủ lãnh tiên khởi của giáo hội, và ăn chay cầu nguyện suốt 40 ngày. Bức thư được đọc tại công đồng, làm cho cả 600 giám mục đang họp nhất tề kêu lên: chính Thánh Phêrô đã nói qua Đức Giáo Hoàng Leo của chúng ta. Và lá thư đã được nhận như một bản tuyên xưng đức tin về quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Ngài đã viết: đức tin của Phêrô đã được chính Thiên Chúa mặc cho sự kiên vững, không thể lay chuyển nổi, dù cho sự cứng lòng của lạc giáo hay sự man rợ của lương dân cũng sẽ không bao giờ đảo lộn được đức tin này. Trong số các quyết định, Ngài đã tạo được sự đồng ý giữa Đông Tây cử hành lễ phục sinh vào cùng một ngày ở khắp nơi. Từ đó, tất cả mọi thành phần dân Chúa đều hợp tác với Đức Giáo Hoàng chống lại các lạc thuyết, truyền bá đức tin, bảo vệ tín điều ngôi hai nhập thể là Thiên Chúa thật và cũng là người thật. Giải quyết khó khăn nội bộ xong, Thánh Nhân tiếp tục công trình bảo vệ Roma cho khỏi những cuộc tấn công tàn sát của các dân Man Di. Lực lượng đáng sợ nhất lúc đó là binh đội của Attila, vua dân Hung. Vị vua này đang lăm le tấn công thành Roma. Rợ Hung Nô võ trang hùng hậu, gieo rắc những khủng khiếp chiến tranh và tàn phá. Người ta nói rằng những người Man Di này khi sinh ra là mẹ họ đã nghiền mặt đi cho hợp với nón sắt, và chính họ xẻ má cho râu hết mọc nổi. Họ thờ thanh gươm khắc sâu vào bàn thờ, tưới máu các tù nhân trên đó và làm một thiết đồ bằng đầu của các địch thủ. Năm 452, họ đổ vào miền Bắc Italia, gieo rắc tàn phá trên đường tiến quân. Không một đoàn quân nào có sức bảo vệ Roma. Các tướng lãnh và hoàng đế Valentino thứ ba run sợ, chỉ biết đặt niềm tin tưởng vào Đức Giáo Hoàng. Thánh Leo sau 3 ngày cầu nguyện chay tịnh đã ra đón người dân kinh sợ trên thế gian. Và điều gì đã xảy ra? Thật là ơn lạ đặc biệt. Người ta không thể tưởng tượng được một Attila hùng hổ với đoàn quân đông đảo đối diện với người cha chung của các Kitô hữu mặc phẩm phục giáo hoàng, và chỉ có tình yêu thương trong lòng làm khí giới. Attila tiến đến Roma với những dự tính đẫm máu, nhưng Đức Leo đã đổi lòng hắn. Ngài được Attila tiếp đón nồng hậu. Sau một lúc thảo luận, vị vua này chấp nhận không tấn công Roma, với điều kiện là hàng năm phải cống hiến lễ vật cho ông ta. Vương quốc được bình an, dân Hung Nô trở lại Pannonia. Đức Giáo Hoàng nói với Hoàng đế Valencio thứ ba: "Hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu chúng ta khỏi tai họa khủng khiếp." Dân chúng vui mừng thoát nạn, Ngài truyền cho họ phải cảm tạ Chúa. Nhưng lòng nhiệt thành và biết ơn ban đầu không tồn tại lâu. Khi nỗi lo sợ qua rồi, họ quên rằng vì lòng thương xót mà họ và vương quốc đã được cứu. Họ quên mất, quên rằng vì nhờ lòng thương xót của Chúa mà họ và vương quốc đã được cứu. Họ lại lao mình vào các cuộc chơi bời phóng đãng. Cả vua Valentino cũng làm gương xấu cho dân chúng. Thánh nhân hết lời khuyên cáo: "Tất cả những ai đã được tái sinh trong Đức Kitô thì dấu thánh giá đã làm cho họ thành quân vương, và việc sức dầu bằng thánh thần đã thánh hiến họ thành tư tế. Mọi Kitô hữu sống theo thánh thần và ơn gọi đều phải nhận thấy mình đã thuộc dòng tộc hoàng vương và thông phần vào chức vụ tư tế. Thật vậy, còn gì hoàng vương cho bằng một tâm hồn phục tùng Thiên Chúa mà biết cai trị chính thân xác mình? Và còn gì tư tế cho bằng dâng hiến lương tâm tinh tuyền của mình cho Thiên Chúa và dâng trên bàn thờ tâm hồn của mình bằng những lễ hy sinh không tì vết của lòng đạo hạnh?" Những lời trách cứ của Đức Giáo Hoàng không được đếm xỉa tới. Ba năm sau, nhưng rợ Vandales dưới quyền vua Genseric kéo tới, các nhân vật lớn chạy trốn, cổng thành bỏ ngỏ, và Đức Giáo Hoàng một mình ở lại với dân Roma. Một lần nữa, Ngài đích thân ra đón quân xâm lăng. Lần này họ ít bị khuất phục hơn lần trước. Do vậy, ảnh hưởng của Thánh Leo cũng đủ để kiềm chế bớt cuộc chém giết và sự tàn phá. Các nhà thờ được tôn trọng. Trái với lời hứa hẹn, nhiều dân thành vẫn bị bắt. Đức Giáo Hoàng đã chuyển đồ cứu tế cho họ, sai các linh mục tới nâng đỡ họ, và còn mua chuộc lại được một số lớn các tù nhân. Những năm cuối đời, Ngài sửa lại các tai họa do cuộc xâm lăng gây nên, xây dựng lại các tu viện, mà với cảm quan về nghệ thuật, Ngài làm giàu thêm bao nhiêu là họa phẩm. Ngài để lại nhiều bài giảng, nhiều thư từ quan trọng. Chính vì những việc làm cả thế giới ích lợi trong đạo cũng như ngoài đời, mà thánh nhân được mọi người gọi là Leo cả. Đức Giáo Hoàng Leo qua đời ngày 10 tháng 11 năm 461 tại Roma. Ngài xứng đáng là người đầu tiên được chôn cất trong Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng Sergio thứ nhất ghi trên bia mộ của Ngài: "Tôi canh chừng kẻo lang sói luôn rình mò phá phách đoàn chiên." Đây là lời Thánh Leo để lại: các con được thấm nhập vào Chúa. Trong tâm hồn mỗi tín hữu còn có cái mà trên trời người ta cũng phải thán phục. Nước trời không đến với những người ngủ mê. Năm 1754, Ngài được tôn phong là Tiến sĩ Hội Thánh. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc đời của một vị giáo hoàng truân truyền ba chìm bảy nổi. Người ta cứ nghĩ là giáo hoàng giống như là một ông vua hay là một tổng thống. Ở ngoài đời trong đạo, cứ nghĩ là người nào đứng đầu, người lãnh đạo cao nhất là người ngon lắm, là người có toàn quyền, là người muốn gì được nấy, là người nắm quyền sinh sát trong tay, là người thống trị mọi người. Nhưng qua cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Leo cả, ta thấy rõ ràng cuộc đời của Ngài tràn ngập những đau khổ, những thử thách, những chông gai. Nhưng tất cả những cái đó đã không làm chùn bước chân của Ngài. Tràn đầy những đau khổ, những thử thách, nhất là những bè rối, những nhóm lạc đạo, rồi bị quân Manji tấn công Roma, muốn nuốt chọn, Đức Giáo Hoàng vẫn cương quyết, can đảm đối diện với những thử thách, những đau khổ, không trốn chạy. Khi quân Manji ở miền Bắc Italy gieo rắc tàn phá trên đường tiến quân, mà khi đến Roma với dự tính là nhuộm máu cả thành Roma, vậy mà khi gặp Đức Giáo Hoàng Leo cả, Attila đã được biến đổi, được cải hóa. Đức Giáo Hoàng tiếp Attila nồng hậu và đã đưa đến được một giao ước là họ sẽ không tấn công Roma nữa. Rồi biết bao nhiêu những khó khăn thử thách khác, Đức Giáo Hoàng luôn luôn lấy sức mạnh từ Thiên Chúa qua lời cầu nguyện, rồi Chúa ban ơn soi sáng qua sự khôn ngoan, biết đối phó, ứng phó với tình huống cụ thể ra sao. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đi theo con đường lòng Chúa thương xót. Bất kỳ mình ở vai trò nào, trong hội thánh hay ở giáo hội, hay là ở ngoài xã hội, vẫn luôn chu toàn nhiệm vụ được trao phó. Chúa không đánh giá mình dựa trên những chức tước, những địa vị, những vai trò, những nhiệm vụ mình nắm giữ, để mình hãnh diện thưa với Chúa: con đã làm cái này, con đã nắm chức vụ nọ, con đã được lãnh lương kia, vân vân. Nhưng Chúa nói với Faustina: ta ban thưởng cho các con dựa trên những đau khổ, thử thách và những hy sinh của con khi làm công việc đó với lòng yêu mến. Chúa đánh giá dựa trên lòng yêu mến và những hy sinh, những đau khổ, thử thách người đó phải chịu, chứ không trên những thành quả người ta có thể thấy, trên những dấu tích hoặc là trên những kỳ tích mà người ta phải trầm trồ khen ngợi. Chúa không quan tâm đến cái đó. Chúa cần là cần cái tấm lòng, hết sức chu toàn nhiệm vụ của mình. Thánh là người chu toàn nhiệm vụ. Amen.